là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần là phản ánh thành phố Yên Bái tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì và phát triển. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, toàn tỉnh có 255 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.975 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên trên 1.900 doanh nghiệp. Có 332 hợp tác xã đang hoạt động, tổng số tiền thuế được doanh nghiệp và hợp tác xã nộp ngân sách nhà nước là trên 1.110 tỷ đồng. Các doanh nghiệp hợp tác xã đã giải quyết việc làm cho trên 35 vạn lao động địa phương. Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các doanh nghiệp phát triển bền vững. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Cuối tuần qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018. Với nhiều nỗ lực trong thu hút đầu tư và cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Yên Bái đã vươn lên xếp thứ 42 trong số 63 tỉnh thành phố cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2017 và tăng 13 bậc so với năm 2014. Chỉ số PCI 2018 là kết quả tính toán theo thang điểm 100 của điểm số tổng hợp có trọng số của 10 chỉ số thành phần thể hiện đánh giá của các doanh nghiệp dân doanh tại 63 tỉnh thành phố của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế tại các lĩnh vực có tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới thăm chúc mừng tỉnh Đoàn Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc mừng những kết quả mà tuổi trẻ Yên Bái đạt được trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, lãnh đạo các phong trào đoàn tại cơ sở đạt nhiều kết quả thiết thực. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần có cách làm cụ thể phù hợp quan điểm chỉ đạo của tỉnh, trung ương, cần có các giải pháp mang tính sáng tạo để huy động được tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, vừa kiểm tra các mô hình kinh tế và các công trình giao thông trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, kiểm tra một số công trình giao thông được cấp ủy, chính quyền và nhân dân bê tông hóa theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm và một số mô hình kinh tế hộ gia đình cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Lao Chải. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên đã ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân Lao Chải trong việc bê tông hóa các tuyến đường giao thông liên thôn, đặc biệt là xã đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền của công sức để các tuyến đường sớm được hoàn thành. Đồng chí mong muốn thời gian tới cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đóng góp cho xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững. Sở Y tế vừa tổng kết dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho tỉnh trong năm 2018. Năm 2018, dự án đã giải ngân trên 11 tỷ đồng, trong đó đã hỗ trợ cho Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tiếp nhận 6 danh mục trang thiết bị như máy siêu âm, hệ thống phẫu thuật nội soi, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý bệnh viện cho các đơn vị tham gia theo hướng dẫn của Trung ương, như tiếp tục thực hiện 5S, quản lý sự cố y khoa, quy trình điều dưỡng, hỗ trợ các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về bảo hiểm y tế tại cộng đồng. Năm 2019, dự án tiếp tục triển khai các hợp phần mua sắm trang thiết bị, đào tạo chuyển giao kỹ thuật các đơn vị thực hiện dự án xây dựng ít nhất một quy trình chuyên môn mới về chăm sóc người bệnh, hỗ trợ 100% người cận nghèo trên địa bàn tỉnh có thẻ bảo hiểm y tế.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, thành phố Yên Bái đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng nỗ lực tìm giải pháp vượt khó vươn lên. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố phát triển ổn định, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Phản ánh của cộng tác viên Minh Chín, Thanh Nghị.
Hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên được thành lập tháng 1 năm 2015 với 13 hộ sản xuất kinh doanh tham gia hoạt động những ngày đầu. Xác định tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu, nên sản phẩm miến đao của hợp tác xã đã tạo được uy tín về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh. Để duy trì và phát triển, ngoài sự nỗ lực của các hộ thành viên, hợp tác xã cũng được tỉnh và thành phố hỗ trợ tạo điều kiện về xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm, hỗ trợ máy móc sản xuất. Nói về hoạt động này, bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Giám đốc hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên cho hay.
Đối với thành phố cũng có nhiều hỗ trợ cho hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên, như là hỗ trợ cho hợp tác xã được đi xúc tiến thương mại tại các hội chợ lớn cũng như các tỉnh thành lớn. Ví dụ như chúng tôi cũng đã được mời đi tham dự với cả Big C và đã đưa được sản phẩm Miến Đao Giới Phiên vào trong hệ thống siêu thị Big C. Ngoài ra, hợp tác xã còn được thành phố quan tâm mang cái sản phẩm của chúng tôi được đi trong Nam ngoài Bắc rất là nhiều nơi biết đến.
Còn đối với công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đồng Tâm Xanh, đóng tại khu công nghiệp Đồng Hồng, thành phố Yên Bái, sản xuất kinh doanh ở 15 lĩnh vực ngành nghề, trong đó chủ yếu là sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Những năm qua, công ty Đồng Tâm Xanh luôn duy trì và phát triển ổn định, với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước từ 5 tới 10%. Từ chỗ ban đầu chỉ có một trạm sản xuất với 20 lao động, thì hiện nay công ty có 3 trạm sản xuất với trên 40 lao động, đủ đáp ứng nhu cầu bê tông thương phẩm trên địa bàn, hàng năm đóng góp trên 1 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Một trong những yếu tố để doanh nghiệp đứng vững trên thương trường là công ty đã chủ động về nguồn vốn và tìm kiếm được đầu ra cho sản phẩm, đồng thời chính quyền địa phương và các ngành có liên quan đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi. Ông Cù Đức Đua, đại diện công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đồng Tâm cho biết.
Trong cái điều kiện hiện nay thì nói chung là với cái sự quan tâm của Đảng nhà nước, với cái cơ chế của thành phố, chúng tôi thấy rằng là chúng tôi quyết tâm là đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu để doanh nghiệp phát triển bền vững và có thể là huy động vốn đầu tư để chúng tôi còn tiếp tục mở rộng cái sản xuất và cùng với cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi phát triển thành phố trước mắt và trong tương lai.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có 870 tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã và trên 8.800 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra còn có gần 4.000 hộ sản xuất trên lĩnh vực nông lâm nghiệp. Để tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp phát triển trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018 vừa qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất của chính phủ và của tỉnh, các quy định hỗ trợ của thành phố, tập trung triển khai các dự án, đề án, tiếp tục thực hiện, đề án phát triển thương mại dịch vụ thành phố giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030, tăng cường đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung các lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh, đất đai, giải phóng mặt bằng, thành lập và đưa bộ phận phục vụ hành chính công đi vào hoạt động. Hàng năm tổ chức gặp mặt, đối thoại và tổ chức tuyên dương các doanh nghiệp cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Về phía các doanh nghiệp đã phát huy nội lực, liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chủ động tháo gỡ khó khăn để duy trì phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định cho trên 18.000 lao động, đóng góp vào ngân sách địa phương. Đánh giá về sự đóng góp của khối các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh với ngân sách nhà nước, ông Phạm Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái khẳng định.
Đối với ngành thuế thì triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của ngành, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện các cái nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp hoạt động ổn định, tăng trưởng và đặc biệt là trong thực hiện đóng góp cho ngân sách nhà nước. Cụ thể là trong năm 2018 thì số thu ngân sách nhà nước từ khối các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các cái hộ gia đình kinh doanh cá thể chiếm 50% trong tổng cái số thu ngân sách của thành phố.
Các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cũng mong muốn trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp của chính phủ và của tỉnh, đồng thời tiếp tục có những chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Về vấn đề này, bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Hợp tác xã Miến Đao Dưới Phiên cho rằng.
Đối với hợp tác xã thì cũng mong muốn rằng trong năm 2019 sẽ được thành phố quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện có thể cho thuê mặt bằng để cho hợp tác xã có thể phát triển sản xuất cũng như là chỗ địa điểm giao dịch. Tỉnh và thành phố cũng quan tâm để cho hợp tác xã có thể phát triển cái mặt hàng miến đao dưới phiên vào các tỉnh phía trong Nam để mở rộng thị trường hơn nữa.
Có thể khẳng định, thành phố Yên Bái đang tiếp tục tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, trong đó chú trọng thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, tỉnh và thành phố nhằm thu hút các nhà đầu tư vào các dự án, tạo điều kiện phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác phối hợp đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn. Trước mắt, tạo điều kiện triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn trong năm 2019. Đây sẽ là tiền đề để thành phố phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Quý vị vừa nghe phản ánh động lực để doanh nghiệp duy trì và phát triển. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được tiến hành trên quy mô toàn quốc nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất được tổ chức 10 năm một lần. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra đã được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Yên Bái chỉ đạo và triển khai thực hiện các bước đảm bảo đúng quy trình và đúng tiến độ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, ghi nhận của phóng viên Thu Hiền Trần Tiến.
Để chuẩn bị tốt cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban, thành lập 9 ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố, 180 ban chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn. Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn ban chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra, lập bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu đặc thù. Đồng thời tổ chức 31 lớp tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho trên 2.000 giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên. Cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức thu thập thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở từ ngày 1 tháng 4 2019 đến ngày 25 tháng 4. Với quy mô gần 213.000 hộ, tương đương với khoảng 810.000 người trên phạm vi 1.943 địa bàn điều tra, trong đó có 26 địa bàn đặc thù. Sau khi thành lập Ban chỉ đạo tháng 9 năm 2018, Chi cục Thống kê huyện Yên Bình đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở, giúp các điều tra viên nắm chắc về mục đích yêu cầu, quy trình điều tra và các quy định của phiếu điều tra, cách hỏi và ghi thông tin, hướng dẫn và cách quản lý thông tin phiếu điều tra. Ông Trần Cao Cường, điều tra viên thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Chúng tôi đã được tập huấn rồi là tiếp cận các thông tin, công nghệ thông tin rồi là năm nay là có cái mới của sau năm trước. Thì là chúng tôi đã cơ bản hiện nay là chúng tôi đã thông tin tuyên truyền là tất cả thứ là cơ bản để sẵn sàng cho ngày 1 tháng 4 này để ra quân tổng điều tra dân số nhà ở.
Anh Trịnh Đình Phong cho biết.
Chúng tôi cũng được tuyên truyền là về theo cuộc điều tra để lấy số liệu về phát triển kinh tế và để nhằm cho cái việc phát triển kinh tế của địa phương cũng như của tỉnh và của cả nước, thì chúng tôi thấy cuộc điều tra này rất có ý nghĩa và chúng tôi sẵn sàng để cung cấp những thông tin để cho những điều tra viên thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình.
Với quyết tâm thực hiện cuộc tổng điều tra một cách nhanh chóng và chính xác, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã tập trung tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc tổng điều tra trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện. Các điều kiện về trang thiết bị, con người và công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc tổng điều tra cũng đã sẵn sàng theo đúng kế hoạch. Ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Chính quyền địa phương làm tốt cái công tác tuyên truyền đấy cho nhân dân trên địa bàn các cái tổ dân phố, bởi vì thị trấn Yên Bình là có cái dân số đông trên 12.000 dân, thế do vậy công tác tuyên truyền cho nhân dân để nắm được cái chủ trương cũng như là cái tinh thần cái cuộc điều tra dân số này thì nhân dân cũng phải là nhận thức được để làm nào đó để tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ công chức thực hiện cái nhiệm vụ đi điều tra rà soát đã đảm bảo chính xác đảm bảo chính xác, đảm bảo các cái điều kiện theo cái quy định của cái cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện Yên Bình đã rà soát phân định ranh giới lãnh thổ hành chính giữa 26 xã thị trấn nhằm phát hiện những nơi có dân cư trú thường xuyên nhưng chưa rõ địa bàn quản lý để phục vụ công tác vẽ sơ đồ, phân chia địa bàn điều tra và lập bảng kê. Toàn huyện phân chia thành 261 địa bàn điều tra, trong đó có 284 thôn tổ dân phố, trong đó có 2 địa bàn đặc thù. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện bằng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh nên công tác chuẩn bị, nhất là việc tổ chức tập huấn để hướng dẫn cho điều tra viên trong việc lập bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu được đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Cao Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Yên Bình cho biết.
Tất cả những công tác chuẩn bị cho đến nay, từ rà soát địa bàn cho đến mở 7 cái hội nghị tập huấn của cho các điều tra viên và tổ trưởng điều tra của các xã, cũng như là hội nghị triển khai, rồi là tham gia hội nghị trực tuyến của chính phủ, thì đối với cái sự chỉ đạo điều hành của thường trực huyện ủy và trực tiếp là đồng chí chủ tịch ủy ban dân huyện trong cái triển khai cái tổng điều tra, thì đối với các ban chỉ đạo các xã thì cũng phối hợp thực hiện rất nhiều những cái nội dung công đoạn trong cái công tác chuẩn bị. Hiện tại thì phối hợp với VNPT, với Bưu điện và Trung tâm Truyền thông Văn hóa của huyện là thúc đẩy cái nội dung tuyên truyền bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 vừa qua. Thì có thể nói rằng là cho đến nay thì cũng đã cơ bản về công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng.
Là huyện vùng cao, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sống không tập trung, sau ngay sau khi có kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, Chi cục Thống kê huyện Trạm Tấu đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, tổ chức tập huấn cho các điều tra viên, qua đó đã giúp các điều tra viên nắm chắc về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, thu thập thông tin về dân số và nhà ở năm 2019 theo hình thức sử dụng phiếu điện tử trên điện thoại thông minh, quy trình điều tra và các quy định của phiếu điều tra, cách hỏi và ghi thông tin. Ông Hoàng Minh Thuật, điều tra viên thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
Bản thân tôi được ban chỉ đạo thị trấn tuyển chọn sau khi được tập huấn, hướng dẫn và sử dụng phiếu copy. Bản thân tôi xác định mỗi điều tra viên cần phải cố gắng, nỗ lực và tuân thủ đúng quy định về nghiệp vụ và quy trình phỏng vấn. Đến thời điểm này, bản thân tôi cũng đã nắm chắc quy trình điều tra cũng như là cách thu thập thông tin, áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình điều tra và sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thị trấn.
Đến thời điểm này, huyện Trạm Tấu đã cơ bản hoàn thành công tác vẽ sơ đồ nền xã, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra, lập bảng kê 67 địa bàn điều tra, trong đó có một địa bàn điều tra nhân khẩu đặc thù, 48 địa bàn điều tra mẫu và 19 địa bàn điều tra toàn bộ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đã cung cấp các nội dung liên quan đến phương án tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, các nội dung trong công tác tổ chức thực hiện tổng điều tra, giới thiệu trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có nhiều điểm mới. Thêm vào đó là những khó khăn của một huyện vùng cao, song với sự chuẩn bị chu đáo của các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở từ huyện tới cơ sở, huyện Trạm Tấu đã sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 2019. Ông Dương Văn Nguyên, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Trạm Tấu nói:
Để chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 trên địa bàn huyện Trạm Tấu, thì Chi cục Thống kê huyện Trạm Tấu đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số nhà ở huyện Trạm Tấu và hướng dẫn 12 xã thị trấn và thành lập Ban Chỉ đạo. Thì ngay sau khi Ban Chỉ đạo của các hai cấp, cấp huyện, cấp xã được thành lập, thì Ban Chỉ đạo huyện đã triển khai cho 12 xã thị trấn tiến hành vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra, lập bảng kê đơn vị điều tra trên toàn bộ địa bàn huyện Trạm Tấu. Và từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 3, thì Ban Chỉ đạo huyện đã tiến hành mở hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho tổ trưởng điều tra và điều tra viên và giám sát viên của huyện. Và ngay sau khi hội nghị kết thúc, thì 12 xã thị trấn đã tiến hành rà soát, cập nhật bảng kê đơn vị điều tra. Và đến thời điểm này, thì toàn bộ công tác chuẩn bị cho tổng điều tra đã hoàn tất và huyện Trạm Tấu hôm nay đã sẵn sàng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.
Tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện 10 năm một lần, với mục tiêu thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, mật độ dân cư phân bổ, các chỉ tiêu đặc biệt về dân số, về dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, tỷ lệ sinh và tử, học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng lao động việc làm, thông tin về nhà ở và điều kiện sinh hoạt, môi trường sống của các hộ dân. Từ đó làm cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ cho nhiều bộ ngành, góp phần xây dựng các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của cả nước trong các giai đoạn 2020-2025, 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2040. Điểm mới của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là sẽ áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình điều tra ở tất cả các khâu, từ khâu lập, rà soát bảng kê hộ, điều tra thực tế tại địa bàn đến tổng hợp các chỉ tiêu về tổng số hộ, tổng số dân. Đến thời điểm hiện tại, công việc chuẩn bị cho tổng điều tra đã được Ban chỉ đạo các cấp cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2019. Kết quả điều tra mẫu sẽ được công bố vào quý 4 năm 2019. Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý 2 năm 2020. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cũng gặp một số khó khăn do Yên Bái là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ và năng lực của điều tra viên ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế. Song với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, bảo đảm tiến độ và kết quả cao nhất. Ông Đinh Bá Toản, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái nói:
Qua cái công tác kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo tỉnh ấy thì có thể là tất cả các địa bàn ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đến giờ phút này là công tác chuẩn bị đã hoàn tất và có thể nói là cái chuẩn bị rất là chu đáo và sẵn sàng, tất cả đều sẵn sàng ra quân cho cái tổng điều tra dân số năm 2019 này. Và kể cả cái việc mà ra quân ngày 1 tháng 4 ấy, là cũng chuẩn bị rất là chu đáo, các rất là rầm rộ. Có thể khẳng định rằng là với cái khí thế này ấy, thì tôi tin tưởng rằng là cái cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh Yên Bái sẽ thành công tốt đẹp. Cái ý nghĩa của cái tổng điều tra này thì được tuyên truyền rất là rộng rãi. Có thể nói là đây là một cuộc điều tra hết sức là quan trọng. Nó thu thập cái thông tin, cái kết quả của tổng điều tra nó sẽ giúp cho Đảng và Chính phủ hoạch định các cái kế hoạch, các cái chiến lược để phát triển kinh tế xã hội và đồng thời phát triển con người Việt Nam trong cái giai đoạn mới.
Với sự nỗ lực của các ban ngành và các địa phương thực hiện tốt tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh Yên Bái sẽ góp phần hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Yên Bái sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Trăng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn. Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca rộn vang. Em là dòng sông mang, anh là núi Mường Hùng, cho thuyền em ngược bờ sông, gió đưa em về đúng. Em hãy về bên suối đợi anh. Anh ở bên khuôn, anh làm nó lòng mưa.
Em làm vui ấm bằng.
Rừng hoa với chim ca vui tưng bừng. Trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui em đêm cùng nỗi. nước hòa bình hạnh phúc hoa như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, soi nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng. Đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị, sinh con ra nhưng lại chưa một lần được nghe tiếng gọi mẹ và mọi sinh hoạt ăn uống vệ sinh đều phải làm thay cho con. Nên mặc dù đã 88 tuổi, sức yếu, lưng còng, nhưng bà Hoàng Thị Mới ở tổ 2 thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn vẫn ngày ngày phải chăm sóc cho người con trai bị khuyết tật bẩm sinh. Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn.
Trong căn nhà nhỏ bằng đất, che tạm những phiên nứa là cuộc sống của hai mẹ con bà Hoàng Thị Mới, tổ 2 thị trấn Đông Trường, Trần Phú, huyện Văn Chấn. Suốt 50 năm qua, bà Mới vẫn ngày ba bữa bón từng thìa cơm cho con trai. Bởi anh Hoàng Văn Giót năm nay đã 48 tuổi, nhưng do bị câm điếc bẩm sinh, cũng không tự đi lại được, nên vẫn như một đứa trẻ đặt đầu nằm đó. Từ khi chồng mất, hơn chục năm nay, bà Mới phải một mình lo liệu. Bà Mới tâm sự.
Từ lúc lẻ ra chả biết thò quần áo mặc thế này. Từ bây giờ, từ năm 71 từ bây giờ. Sáng một lần, chiều một lần, lẹt rú. Nếu mà giặt thế thì bây giờ sáng ra thay nó xong rồi mới kệ nó thôi, không thay nữa.
Khi con trai đã yên giấc, bà Mới lại tranh thủ giặt rũ. Bởi mỗi ngày anh Sót cần thay 2-3 lần, quần áo cũng chỉ xin lại từ những người hàng xóm. Nếu không kịp giặt, sẽ không có quần áo để thay. Bà Mới nói.
Nắng cái này nó còn áo nó còn phơi ở nắng được, mà mưa xuống thì cứ nhóm bếp thì hơ quần áo cho nó bụi lõm nè, đấy là không có lo chứ, chỉ lo chết thôi. Bà chết thì chẳng biết làm thế nào cái thằng.
Sau khi lo liệu mọi việc cho con trai xong, bà Mới lại đi bắt từng con cua con ốc mong kiếm thêm 120.000 đồng cho bữa cơm của hai mẹ con. Bà Mới chia sẻ thêm.
Tôi đi mò cua bắt ốc thì từ 8 giờ, 12 giờ, lắm lúc thì 1 giờ mới về. Đi suối ông cào chiêu ấy, đi tàn suối lao ấy. 2-3-4 cày qua, lắm lúc thì muốn trôi nước đi nè, khảm nước suối đi nè. Đi bắt về bán, mỗi một cân thì 10.000 thôi. Mua thức ăn cho nó. Lắm lúc về không, lắm nước thì bằng này. Tắm xuống. Mò được.
Nói về hoàn cảnh của gia đình bà Hoàng Thị Mới, bà Vũ Thị Lành, bí thư chi bộ tổ 2 thị trấn Đông Trường, Trần Phú, huyện Văn Chấn nói.
Gia đình nhà bà ấy là quá khó khăn, quá khổ ở cái tổ dân phố này. Thì nói chung là cũng vận động nhân dân ủng hộ nhưng nó cũng chỉ được phần nào thôi. Với được sự hỗ trợ của nhà nước, với lại của thị trấn, các cái tổ chức từ thiện thì chỉ được phần nào thôi. Thế còn hoàn cảnh thì khó khăn.
Cuộc sống khó khăn của hai mẹ con bà Hoàng Thị Mới hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền gần 1 triệu đồng từ tiền hỗ trợ người khuyết tật và tiền hỗ trợ người cao tuổi. Bà Mới tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng yếu, số lần đi viện cũng nhiều hơn, nên chi số tiền tiêu hai mẹ con luôn phải tàn tiện phòng khi trái gió trời trời. Hiện nay bà Mới đang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng để vơi bớt những khó khăn. Mọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ bà Hoàng Thị Mới, tổ 2, thị trấn Nông Trường, Trần Phú, huyện Văn Chấn, hoặc chương trình kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.